Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 105. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Thanh. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 30 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang thứ 61, hàng thứ 2. Chư Phật cảnh giới bất tư nghị, nhất thiết chúng sanh mạc năng chắc, phổ linh kỳ tâm sanh tính giải, quảng đại ý lạc vô cùng tận. Đây là lời tán thán Phật của khả ái nhạo pháp Quang Tràng Thiên Dương. Pháp môn ngài đạt được là phổ quán nhất thiết chúng sanh căn di thuyết pháp đoạn nghi. Trong tán tụng kệ, hai câu trước là nói rõ cảnh giới sở nghi. Cảnh giới là sở quán. Cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn. Nhất thiết chúng sanh là nói hữu tình chúng sanh và chánh giác chúng sanh đều không thể đo lường được. Cảnh giới cứu cánh viên mãn của Như Lai. Câu thứ ba là phổ linh kỳ tâm sanh tính giải. Đây là quán cơ nói pháp, sanh được tính tâm, lý giải được là đã đoạn nghi. Đây là then chốt tu học của chúng ta. Hai chữ ở trước rất quan trọng. Phổ là phổ biến, có thể khiến cho tất cả chúng sanh từ trong Phật Pháp đều có thể sanh tính, đều có thể lý giải, cho thấy rằng đây là một việc vô cùng khó. Người học Phật chúng ta thành tựu hay không, then chốt là ở chỗ này. Trong kinh văn cũng nói đến vấn đề này, cũng chính trong đoạn thời gian này có rất nhiều đồng tu đến hỏi tu học phải tu như thế nào thì công phu mới có hiệu quả. Chúng ta căn cứ lời giáo huấn của Phật, dùng tâm quan sát, then chốt của vấn đề này là ở chỗ nghe kinh. Chỉ có nghe nhiều, học nhiều, quân tập thời gian dài, tính tâm của chúng ta mới kiến lập được, mới dần dần lý giải được. Nói cách khác, chúng ta là phàm phu. Vô lượng kiếp đến nay, phiền não tập khí quá nặng. Nếu không phải quân tập thời gian dài, những điều này giống như luyện thép vậy. Ở trong lò đúc luyện một thời gian dài mới có thể đem sắt phế luyện thành kim cương. Đạo lý là giống như vậy. Đọc tụng, nghe pháp thời gian dài cũng cần nhân duyên. Nhân duyên này thông thường chúng ta nói là phước báo. Quý vị có phước báo lớn như vậy hay không? Trong đời có một thời gian nghe kinh mà không gián đoạn, đây là điều không dễ. Ngày xưa đã khó, ngày nay càng không dễ. Vì sao? Bởi ít người giảng kinh thuyết pháp. Ngày xưa nhiều người giảng kinh thuyết pháp, cơ hội nghe pháp nhiều. Hiện tại trên thế giới rất nhiều khu vực chúng ta thường nghe nói không có người thuyết pháp, thậm chí có rất nhiều nơi mở Phật học viện không mời được giáo sư, tư chất người thầy còn thiếu. Cũng chính vì duyên cố này, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi giảng sanh 3 năm thường viết thư cho tôi, thường liên hệ với tôi, khuyên tôi không nên giảng kinh, không nên đi khắp nơi ở nước ngoài. Ông yêu cầu tôi ở một nơi để dạy học, bồi dưỡng Phật pháp, kế tục nhân tài, bảo tôi nên bỏ chút thời gian viết sách. Viết sách có thể truyền lại cho hậu thế. Bảo tôi làm công việc này. Tôi nói với ông ta, ngày xưa tôi đã có ý này rồi, mãi không có cơ duyên, không có hoàn cảnh này, cho nên vẫn là đi khắp nơi. Ông ta giảng sanh rồi, Hàn quản trưởng cũng đã giảng sanh. Đến đây cơ duyên chúng tôi mới thành thục. Điều này bản thân chúng tôi cũng không ngờ tới. Ngày xưa Đại sư Chương Gia bảo rằng, Đại sư nói cuộc đời của con đều là Phật Bồ Tát sắp đặt. Tôi tin lời Đại sư, cho nên trong đời này chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, chưa bao giờ bận tâm qua. Phật Bồ Tát sắp đặt, thuận cảnh thuận thọ, nghịch cảnh cũng thuận thọ, cho nên tâm được an định. Nhưng trong 40 năm này giảng kinh cũng chưa bao giờ gián đoạn cả. Đây là quân tập thời gian dài mới có chút thành tựu như vậy. Thành tựu này tức là sanh tính khởi giải. Cho nên tôi đọc những kinh văn này thể hội rất sâu sắc. Nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, Nếu chúng ta khéo lợi dụng khoa học kỹ thuật thì có thể bù vào những gì người xưa không làm được. Hiện nay chúng ta lên mạng có thể câu thông với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Nếu trong nhà quý vị có thiết bị này, chẳng những mỗi tiết giảng kinh của chúng tôi quý vị đều nghe được, không sót một buổi nào. Giảng năm ngoái, giảng năm trước, những băng thu âm, thu hình, văn tự này cũng đều ở trên mạng, lúc nào cũng xem được, cũng nghe được. Trước đây không có người giảng kinh, cơ hội nghe kinh rất khó. Bây giờ quý vị có thời gian nghe kinh mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ cũng không khó, đều làm được. Những người sơ học nghe kinh phải chú ý một việc, đó là thâm nhập một môn. Tốt nhất là trong rất nhiều kinh luận hãy chọn một loại, chọn rồi thì không nên đổi. Phải nghe nhiều, đây gọi là một môn thâm nhập, mới đạt được hiệu quả, sanh tính khởi giải. Sanh tính khởi giải rồi mới hiểu tu hành như thế nào. Tu hành như thế nào là một thuật ngữ của Phật môn. Mọi người nghe cũng đã quen tai, nhưng trên thực tế ý nghĩa này người hiểu thật rõ ràng, thật minh bạch thì không nhiều. Nếu chúng ta dùng lời thông thường mà nói, tu hành như thế nào thì cuộc sống như thế đó. Bây giờ chúng ta sống là sống cuộc sống phàm phu, sống rất khổ. Tu hành là chuyển biến, sửa đổi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, cuộc sống này rất hạnh phúc, tự tại an vui. Đó gọi là tu hành. Do đây biết được tu hành là một sự việc lớn gần gũi chúng ta. Đó là bản hiệu lìa khổ được vui của nhà Phật. Đây gọi là tu hành. Xa rời tất cả khổ nạn, đạt được niềm tự tại an vui chân thật. Đoạn nghi thì chắc chắn sanh tính. Nghi có nhiều loại nghi hoặc. Trong Phật Pháp thông thường nói là phiền não kiến tinh, phiền não trần sa, phiền não vô minh. Những thứ này là nghi hoặc. Trong Phật Pháp nói, trong Kinh Đại Thừa nói là chân vọng, tà chánh, đúng sai, thiện ác, thiệt hơn. Những vấn đề này chúng ta đều nghi hoặc, đều không tìm ra đáp án thật sự. Không những Phật học mà người thế gian không học Phật. Nghi vấn vũ trụ từ đâu mà có, phát sinh như thế nào, hình thành ra sao, sinh mạng từ đâu mà có, vì sao có những hiện tượng này trước mắt, đều là nghi hoặc. Những nghi hoặc này thế gian có rất nhiều nhà khoa học giải thích cho chúng ta, nhà triết học giải thích cho chúng ta, nhà tôn giáo cũng giải thích cho chúng ta. Chúng ta nghe rất nhiều người giảng pháp thuyết pháp, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Nghĩa là nói, những sự giải thích của họ chúng ta nghe không thể mãn ý. Chỉ có Phật Pháp mới nói những sự việc này một cách thấu triệt, nói rõ sự thật chân tướng, có lý luận y cứ. Tuy Phật nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng, chúng ta vẫn không ngừng tu học, loại bỏ tập khí, đoạn trừ vọng tưởng. Phật nói nghĩa chân thật, dần dần mới thể hội được, thành tựu tâm thanh tịnh của mình. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, tính tâm thanh tịnh liền sanh thật tướng. Sanh thật tướng là giải, khởi giải. Câu cuối cùng, quảng đại ý lạc vô cùng tận. Đây là giải thích tất cả chúng sanh ở trước. Quảng đại là bao hàm tất cả. Phật vì tất cả chúng sanh mà hiện thân thuyết pháp, vĩnh viễn không cùng tận. Lúc nào chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Phật hiện thân, chúng ta nên biết Phật hiện thân là như mộng quyển bọt nước, như trăng trong gương qua trong nước. Tướng đích thực là có, quý vị chẳng thể nói nó không có, nhưng chất là không. Chất là tính chất. Tướng có tánh không, sự có lý không. Đây là sự thật chân tướng. Phật được đại tự tại giúp đỡ tất cả chúng sanh, cũng không làm trở ngại mình. Nói rõ có không trở ngại không, tướng không trở ngại tánh, lý không trở ngại sự. Đúng là hiển thị sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Vì chúng ta mà hiển thị cảnh giới này, cho nên Phật là lấy lợi ích chúng sanh làm ý lạc, không như phàm phu. Phàm phu là lấy danh dự lợi dưỡng, ngũ dục lục trần làm ý lạc. Phật Bồ Tát không như vậy. Phật Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh, sanh tính khởi giải, tu hành chứng quả, Ngài lấy đó làm niềm vui. Không giống chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn dạy chúng ta, tất cả chư Phật trần thuyết, sát thuyết, nói không gián đoạn, nói pháp. Không chỉ thế giới Cực Lạc lục trần thuyết pháp, thế gian này của chúng ta chẳng có gì không phải là lục trần thuyết pháp. Chỉ là căn tánh của chúng ta quá thấp. Nên không thể hội được. Đúng là lục trần thuyết pháp. Chúng ta bây giờ chỉ có nhĩ căn linh hoạt hơn một chút. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù nói, chân giáo thể xứ này thanh tịnh tại âm văn. Thấy không rõ ràng, nghe rõ hơn một chút. Quý vị phải nghe nhiều, nghe nhiều mới có thể sanh tính, mới có thể khởi giải, giúp quý vị tu hành chứng quả. Tu hành chứng quả là lìa khổ được vui. Xin xem tiếp đoạn dưới đây. Nhược hữu chúng sanh kham thọ pháp, Phật oai thần lực khai đạo bỉ, linh kỳ hằng đổ Phật hiện tiền, nghiêm hải thiên dương như thị kiến. Đây là tán tụng của Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Dương. Trong tán tụng của Ngài cũng tương ưng với pháp môn tu học của Ngài. Điều Ngài đạt được là tùy ức niệm linh kiến Phật giải thoát môn. Ở trước đã nói rõ cho quý vị rồi, Ngài tu là pháp môn niệm Phật. Tuy không nói niệm gì Phật nào, nhưng từ trong ý nghĩa này chúng ta thấy Ngài tu là pháp môn niệm Phật A-di-đà. Câu thứ nhất nói, dược hữu chúng sanh kham thọ pháp. Câu này là nói chúng sanh này căn tánh đã thuần thục. Thông thường chúng ta nói chúng sanh căn thuần thục. Loại chúng sanh nào căn thuần thục là người tin được, hiểu được và chịu niệm Phật. Đây là chúng sanh căn tánh đã thuần thục. Phật oai thần lực khai đạo bỉ, đây không phải là sức mạnh của con người, mà là sức oai thần bổn quyền của chư Phật Như Lai gia trì. Linh kỳ hằng độ Phật hiện tiền. Điều này giống như Bồ Tát Đại Thế Chí nói trong Kinh Lăng Nghiêm, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Như thế mới hóa giải được thiên tai, trì hoãn thiên tai, tiêu trừ thiên tai. Đây là điều mà Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Dương thấy được. Ông từ trong pháp môn này mà thành tựu. Vị thứ ba kệ tụng là nhất thiết pháp tánh vô sở y, Phật hiện thế gian diệt như thị, phổ ư chư hữu vô y xứ, thử nghĩa thắng trí năng quán sát. Câu thứ nhất là pháp tánh vô y xứ. Pháp tánh vô tướng. Đây là nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh. Trong triết học gọi nó là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong triết học gọi là bản thể luận. Nhưng thảo luận như thế nào? Không biết bản thể hình dáng như thế nào. Mỗi người nói mỗi khác vậy. Vì sao? Bởi không thấy được. Điều này tuyệt đối không phải dùng tư duy tưởng tượng mà có thể tưởng tượng được. Quả thật, thế gian cũng có không ít nhà đại trí thức dùng phương pháp thầm nghĩ để tư duy, để nghiên cứu, chắc chắn không đạt được. Vì sao vậy? Bởi vì họ chưa lìa được tám thức. Sự việc này chỉ cần dùng tám thức thì chắc chắn không thấy được. Những học giả thế gian này không hiểu được lìa tâm ý thức, cho nên họ không thấy được. Vì sao Phật Pháp thấy được? Bởi Phật Pháp lìa tâm ý thức. Thức là phân biệt, ý là chấp trước. Tâm là A Lại Gia, để lại dấu ấn. Lìa tâm ý thức nói đơn giản là không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng. Điều này quả thật người phổ thông không thể làm được. Quý vị nghĩ xem, không chấp trước là vượt thoát lục đạo, không phân biệt vượt thoát mười pháp giới, không để lại ấn tượng vượt thoát 41 cấp bậc của Bồ Tát. 41 gia vị này là pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Lìa tâm ý thức mới hiểu rõ chân tướng, thấy được pháp tánh. Pháp là tất cả vạn pháp, tánh là bản thể của tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp này từ đâu mà có? Là từ tâm tánh biến hiện ra. Tánh là năng sanh năng hiện, pháp là sở sanh sở hiện. Tánh là vắng lặng, tự tánh vắng lặng sinh ra vạn pháp. Những pháp nào là chân thật? Năng sanh là vắng lặng. Sau đó quý vị mới hiểu được sở sanh bất khả đắc. Sinh ra những hiện tượng này, tướng có thể không? Đây là thật, không phải giả. Chúng ta thấy tướng này dường như là có. Ở trước đã giới thiệu cho quý vị rồi. Những gì bây giờ chúng ta thấy là giống như phim lập thể. Trong Kinh Kim Cang nói rất chính xác, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước. Phật nói với chúng ta lời thật, các pháp không sở hữu ba tâm bất khả đắc. Cho nên nói pháp tánh vô sở y, chính là nói rõ đạo lý này. Dưới đây nói Phật hiện thế gian diệt như thị, không phải nói Phật nói với chúng ta lục đạo thập pháp giới như vậy, mà những gì chư Phật hiện ra chúng ta gọi là nhất chân pháp giới cũng như vậy. Vì sao gọi đó là nhất chân pháp giới? Bởi y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới là từ tâm tưởng sanh, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh chưa đoạn, chỉ có nặng nhẹ sai khác bất đồng. Thập pháp giới ví như có 10 phần vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị mới đoạn 1 phần, 2 phần, 3 phần. Quý vị đoạn được 3 phần, có thể đoạn được 3 phần vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì không còn 3 đường ác nữa. Đoạn thêm 3 phần nữa, vậy là đoạn 6 phần, thì không còn luân hồi lục đạo. Lại đoạn 1 phần nữa, không còn thanh giác. Lại đoạn thêm 1 phần, không còn duyên giác. Nếu đoạn hết 2 phần sau cùng, không còn Phật Bồ Tát nữa, quý vị mới đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không có phân biệt chấp trước, cho nên gọi là nhất chân, cũng là nói cảnh giới đó biến hóa không lớn, hầu như bằng không. Y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới biến hóa rất lớn. Sự biến hóa này càng xuống thấp thì biến hóa càng lớn, càng lên cao thì biến hóa dần dần nhỏ lại. Tâm của họ thanh tịnh, phiền não nhẹ, trí huệ lớn thì biến hóa nhỏ. Nếu chúng ta nói cách khác, có lẽ chư vị dễ thể hội hơn một chút, tức là vọng tưởng tạp niệm ít lại. Trong thập pháp giới càng xuống thấp thì vọng tưởng tạp niệm càng nhiều, càng lên cao thì vọng tưởng tạp niệm càng ít. Đến nhất chân pháp giới, vọng tưởng tạp niệm hầu như bằng không. Trong cảnh giới ấy chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân được giải thích như vậy. Nếu chúng ta hỏi hình dáng nhất chân pháp giới như thế nào, nhất chân pháp giới bao gồm pháp giới này của chúng ta trong đó. Hình dáng chúng ta như thế này chẳng phải cũng trăm sai ngàn biệt sao? Đúng vậy, cũng có những hình sắc này. Cho nên trong nhất chân pháp giới cũng có thập pháp giới. Nhất chân pháp giới không trở ngại thập pháp giới. Chúng ta nói dị và đồng. Nhất chân pháp giới là đồng, thập pháp giới là dị. Trong đồng có dị, trong dị có đồng. Đồng không trở ngại dị, dị không trở ngại đồng. Người chứng đắc thì đồng dị không hai. Đây thật sự là nhập nhất chân pháp giới. Cho nên nhập nhất chân pháp giới trước mắt chúng ta, hành vi sinh hoạt của họ cũng giống như phàm phu chúng ta. Chỗ nào không giống là họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Họ cũng ăn mặc, cũng phải làm việc, cũng phải giao tiếp, nhưng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên trong gì có động. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, hội Hoa Nghiêm là tận hư không biến pháp giới, thập pháp giới của quốc độ chư Phật đều hàm nhiếp viên mãn trong đó. Từ chỗ này chúng ta đi thể hội, phàm phu trong dị không tìm thấy động. Nói cách khác, không thấy được động. Những vị Bồ Tát ở trong dị thấy được động. Họ thấy động ở đâu? Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Đây là động họ thấy được. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, đây là động họ thấy được. Thời gian tồn tại như giọt sương, như ánh chớp, họ thấy động. Y chánh trang nghiêm trong tập pháp giới, quý vị từ chỗ này quan sát hoàn toàn động. Trong gì có động? Trong động có gì? Cho nên lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, quý vị mới được đại tự tại. Vô y là được đại tự tại, bình đẳng vô y là được đại tự tại. Câu thứ hai và câu thứ ba đều là nói về thân trang nghiêm. Ngài lấy gì làm trang nghiêm? Lấy pháp tánh làm trang nghiêm. Phổ ư chư hữu vô y xứ. Đây là nói chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, làm tấm gương tốt cho chúng ta, là một bậc mô phạm. Y xứ là bây giờ chúng ta nói chấp tướng, chấp trước. Vô y xứ không chấp tướng, không chấp trước. Đối với tất cả pháp đều không chấp tướng, đều không chấp trước, là vô y xứ. Phổ ư chư hữu, hữu là thập pháp giới. Không chỉ là nói dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu, mà pháp giới tứ thánh cũng hữu. Cho đến ngoài thập pháp giới hữu, nhất chân pháp giới cũng hữu. Cho nên phạm vi chư hữu rất lớn, bao quát tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước. Không những thế gian thập pháp giới không chấp trước, mà nhất chân pháp giới cũng không chấp trước, cũng không chấp tướng. Như trong kinh Kim Cang nói, không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chẳng những không chấp tướng, mà ý niệm cũng không có. Nửa bộ sau của kinh Kim Cang nói, không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến cao hơn tướng một bậc. Kiến là gì? Là kiến giải. Ngay cả ý niệm kiến giải này cũng không có. Đó mới gọi là phổ ư chư hữu vô y xứ. Quý vị nhất định phải hiểu, pháp giới thanh tịnh vắng lặng, thanh tịnh vắng lặng chắc chắn không phải lìa tất cả tướng mới thanh tịnh vắng lặng. Điều đó ai không hiểu? Đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu. tức tướng lìa tướng, tức tướng diệt tướng, sanh diệt đồng thời, ly tức không hai. Sự việc này trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều, nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Người xưa thường tán thán Lăng Nghiêm là khai trí huệ. Đây là câu nói bất hữu. Pháp Hoa thành Phật, Lăng Nghiêm khai trí huệ, nói rất rõ ràng. Nếu chúng ta kế nhập cảnh giới này, tâm quý vị thản nhiên. Như trong tâm kinh nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ nạn. Quý vị không còn tất cả khổ nạn trên thế gian này. Nhưng câu đối trên quý vị phải hiểu, chiếu thấy năm uẩn đều không, chiếu thấy năm uẩn đều không là phổ ư chư hữu vô y xứ. Cảnh giới này mới hiện tiền. Cảnh giới của chúng ta không thể hiện tiền, bởi chúng ta không chiếu thấy, không biết năm uẩn đều không. Ngày nào cũng đọc đoạn kinh văn này, đọc mấy chục năm rồi cũng không dùng được. Phải làm sao? Phải tiếp tục niệm, bền lòng vững chí. Thực sự bà nói, muốn nhập được cảnh giới này, không những phải niệm, mà lúc niệm phải chuyển được tâm. Trong cuộc sống hàng ngày phải di mật quán chiếu, tức là quán sát tường tận. Quán sát điều gì? Là quán sát vạn pháp đều không. Bắt đầu xem từ đâu? Quý vị xem sinh và bệnh chết ở trên phần động vật. Quý vị xem cái này, hoa lá, cỏ cây, quý vị thấy được hoa rụng. Quý vị lưu tâm quan sát điều này, không nên truy cầu đáp án. Xem lâu rồi, không biết lúc nào hốt nhiên đại ngộ. Loại quan sát này trong tông môn gọi là nghi tình. Nghi ít ngộ ít, nghi nhiều ngộ nhiều. Không nên rơi vào trong tư duy. Rơi vào tư duy là sai. Đó là dùng vọng tâm thế gian, không phải chân tâm. Chân tâm quán sát, không hiểu rõ, không minh bạch cũng chẳng sao, không thể hội. Đây gọi là nghi tình. Đây không phải là hoài nghi, gọi là nghi tình. Hoài nghi không thể giải quyết vấn đề. Do đây biết được công phu nhất định không được gián đoạn. Giả sử quý vị khai ngộ, ngộ này là ngộ nhỏ. Ngộ rồi như thế nào? Vẫn bền tâm vững chí, tích lũy ngộ nhỏ thành ngộ lớn, tích lũy ngộ lớn mới thành đại triệt đại ngộ. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, trong tâm không mảy may nhớ nghĩ, tâm địa thản nhiên, thanh tịnh bình đẳng, trí huệ tròn đầy. Đây là Phật hiện tiền. Những lý luận này, nếu chúng ta hiểu được vài phần, thì sẽ giúp cho việc niệm Phật của chúng ta rất nhiều. Công phu niệm Phật có hiệu quả hay không, đều ở nơi sự buông bỏ. Quý vị buông bỏ một phần thì quý vị thành công một phần, buông bỏ được hai phần thì quý vị thành công hai phần. Vì sao không buông bỏ? Bởi không nhìn thấu, cho rằng mọi thứ trên thế gian này là chân thật, ngày nào cũng nghĩ đến suy tính hơn thiệt. Quý vị không buông bỏ được mất, đây là chướng ngại khiến công phu không hiệu quả. Cho nên muốn công phu hiệu quả viên mãn thì quý vị phải buông bỏ triệt để. Trong niệm Phật đường, Hòa thượng đường chủ trước đây thường nói một câu khẩu đầu thiền: thân tâm và thế giới buông bỏ hết tất cả. Bởi vì buông bỏ tất cả thế giới và thân tâm thì duyên niệm Phật giảng sanh thuần thục, Phật hiện tiền, quý vị có thể tự tại giảng sanh. Hôm nay chúng ta niệm Phật nhưng Phật không hiện tiền, nguyên nhân vì sao? Bởi bản thân mình chưa muốn đi. Phật đến rồi, không được, bây giờ còn chưa được, còn rất nhiều việc chưa làm xong. Phật rất hiểu quý vị, quý vị vẫn chưa muốn đi, Phật không đến, tránh phiền phức, hai bên đều phiền phức, nên Phật không hiện tiền. Đến lúc nào quý vị thật sự buông bỏ, thật sự muốn đi thì Phật lập tức hiện tiền. Đây gọi là ẩn hiển. Khi Phật không hiện là ẩn, nhưng chẳng phải Phật không ở bên cạnh chúng ta, ngày nào cũng bên cạnh, chứ bao giờ rời xa. Lúc nào buông bỏ thì Ngài hiện tiền, lúc nào không buông bỏ thì Ngài không hiện tướng. Đây là nói thật với quý vị. Tất cả chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ đều không rời xa chúng ta một bước. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động các Ngài quá hiểu rồi. Thật đáng tiếc là chúng ta không biết việc này. Nói cho quý vị nghe, quý vị chưa hẳn tin lời. Tối thắng Huệ Quang Minh Thiên Dương thấy được, tử nghĩa thắng trí năng quan sát. Thắng trí tức là tối thắng Huệ Quang Minh Thiên Dương, Ngài thấy được, hiểu rõ sự thật chân tướng. Cho nên tất cả trang nghiêm là tương ưng với tánh tướng mới là trang nghiêm chân thật. Câu nói tương ưng với tánh tướng mọi người cũng không dễ hiểu. Chúng ta nói rõ hơn một chút. Bất luận thân phận hiện tại chúng ta là gì, thân phận của quý vị là giàu sang cũng tốt, thân phận nghèo hèn cũng hay, tâm của ta thật sự đạt đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì sẽ tương ưng với tánh tướng. Đây là trang nghiêm. Người giàu sang, ngày xưa nói đạt đến đỉnh điểm giàu sang là địa vị đế vương của thế gian, đỉnh điểm của nghèo hèn là người ăn xin. Nếu cả hai đều tương ưng với tánh tướng thì người ăn xin và đế vương đều bình đẳng. Bình đẳng trang nghiêm. Nếu không tương ưng thì giàu nghèo sai biệt rất lớn. Nếu tương ưng với pháp tánh, cả hai đều chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là trang nghiêm thật sự, là bình đẳng trang nghiêm. Cách nói này mọi người dễ hiểu hơn một chút. Chúng ta xem bài thứ tư. Tùy chư chúng sanh tâm sở dục, Phật thần thông lực năng giai hiện, các sai biệt bất tư nghị, thử trí tràng dương giải thoát hải, tự tại trí huệ tràng thiên dương. Pháp ông đạt được là liễu trì nhất thiết thế gian pháp, nhất niệm trung an lập bất tư nghị trang nghiêm hải. Chỗ này ông cũng tán tụng pháp môn tu học chứng đắc của mình. Câu thứ nhất là hiểu triệt để tất cả thế gian. Tùy chư chúng sanh tâm sở dục. Tùy là tùy thuận, là tùy duyên. Chúng sanh trong thập pháp giới khởi tâm động niệm và dục vọng bất đồng. Dục vọng bất đồng, câu này cũng như bây giờ nói văn hóa đa nguyên. Chúng sanh đến thế gian này, chúng ta không nên nói phạm vi lớn như vậy. Trong thập pháp giới, chúng ta chỉ nói cõi người. Trong cõi người, chúng ta chỉ nói địa cầu, thì mọi người gần gũi hơn. Lần này chúng ta đầu thai vào địa cầu, được làm thân người. Nơi quý vị sinh ra không có giống nhau, chủng tộc không giống nhau, hoàn cảnh gia đình cũng không giống nhau, công tác nghề nghiệp trong gia đình lại khác nhau. Vì sao quý vị vẫn cứ đến một nhà? Sao quý vị không chọn nhà thứ hai? Hiện tại chúng ta biết người Phi Châu rất khổ, rất nghèo cùng. Vì sao họ không đầu thai đến Singapore? Cũng là cõi người. Vì sao có người đến nơi rất tốt, có người lại sống cuộc đời rất đau khổ? Bởi nghiệp duyên của mỗi người không giống nhau. Đầu thai vào cõi người, quý vị với cha mẹ, với gia thân quyến thuộc có duyên đời trước, không có duyên thì không đến. Phật độ chúng sanh, những chúng sanh này cũng phải có duyên với Phật. Hồi nãy tôi vừa nói, chúng sanh ở khu vực chúng ta thiện căn phước đức nhân duyên thuần thục. Duyên thuần thục với vị Phật nào? Là duyên thuần thục với Phật A-di-đà. Duyên thuần thục với kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ ở đây chúng ta giảng Hoa Nghiêm, duyên thuần thục với kinh Hoa Nghiêm. Nếu quý vị không thuần thục thì làm sao quý vị đến nghe? Duyên đã thuần thục. Tất cả chúng sanh đầu thai tìm cha mẹ của họ, họ và cha mẹ đời trước có duyên. Hiện tại điều kiện của họ cũng đủ. Dẫn nghiệp dẫn đường họ đến làm thân người. Nơi có duyên thì thấy được ánh sáng, thấy một đường ánh sáng, họ đầu thai đến đó. Những nơi không có duyên là một màn đen tối, quý vị không thấy gì. Cho nên chúng ta đầu thai trong nhân gian, địa cầu tuy lớn như vậy nhưng chỉ một màn đen tối không nhìn thấy, chỉ thấy ánh sáng ở chỗ cha mẹ, nên theo ánh sáng này đi đầu thai. Có duyên phận với cha mẹ, Phật dạy chúng ta đại thể có bốn loại duyên: báo ân, báo oán, mắc nợ, trả nợ. Quan hệ của chúng ta là những điều này. Duyên có sâu cạn không giống nhau, có dày mỏng bất đồng. Trong này rắc rối phức tạp. Chúng ta đối với cha mẹ, anh em, bạn bè thân thích đều không rời khỏi bốn loại nhân duyên này. Thật sự mà nói, với chư Phật Bồ Tát cũng là bốn loại nhân duyên này. Phật không độ người vô duyên. Đối với tâm sở dục của tất cả chúng sanh, thiện căn phước đức, nghiệp tập quả báo, trong vô lượng kiếp của họ, Phật Bồ Tát biết tất cả, hiểu rõ tất cả. Chúng ta có duyên với Phật, sức thần thông Phật đều có thể hiện. Mỗi một sai biệt bất tư nghị. Hai câu này là Ngài Đắc đã nói. Nhất niệm an lập bất tư nghị trang nghiêm hải. Nhất niệm này là nhất niệm của Phật. Ý niệm của chúng sanh rất tạp loạn. Nếu lúc nào chúng ta cũng được nhất niệm là đã thành công. Bỏ tất cả vọng niệm, quý vị đạt đến nhất niệm thì thành tựu. Nhất niệm chứng nhất chân pháp giới. Trong kinh A Di Đà nói rất hay, người niệm Phật chúng ta cầu là nhất tâm bất loạn. Bởi vì quý vị được nhất tâm thì quý vị nhập nhất chân pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Người niệm Phật niệm đến nhất tâm, không cần Phật đến tiếp dẫn, quý vị cũng đi rồi. Vì sao hôm nay chúng ta phải nương vào sự tiếp dẫn của Phật? Bởi chúng ta chưa niệm đến chỗ nhất tâm. Ý niệm của chúng ta vẫn còn rất tạp loạn. Chẳng qua lấy danh hiệu Phật để khống chế vọng niệm của chúng ta. Rất nhiều vọng niệm không khởi tác dụng. Mỗi niệm là một câu vạn đức hồng danh này mới cảm được Phật đến tiếp dẫn. Đây là Phật giúp chúng ta, gia trì chúng ta. Thật sự đến nhất tâm, như vậy thì còn gì để nói? Do đó, trong nhất tâm cũng có công phu sâu cạn bất đồng. Người xưa nói, có lý nhất tâm, có sự nhất tâm. Trong sự nhất tâm cũng có sâu cạn bất đồng. Trong lý nhất tâm cũng như vậy. Công phu cạn nhất là sự nhất tâm. Ngày nay chúng ta gọi nó là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là cạn nhất trong sự nhất tâm, nhưng chắc chắn được giảng sanh. Nhất tâm bất loạn là công phu cao. Phàm phu chúng ta quả thực không có hy vọng. Nhưng công phu cạn mọi người đều làm được. Chỉ sợ quý vị không chịu làm. ai ai cũng có thể làm được. Cho nên pháp môn này gọi là dạng người tu, dạng người đi. Ba căn cùng khắp, lợi động trọn thâu. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là sự thật. Phật ở trong nhất niệm, chỉ có nhất niệm mới có thể tương ưng với hư không pháp giới. Như trong phẩm Phổ Môn nói, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Nơi đâu chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền có ứng. Vì sao các ngài ứng được? Vì sao ứng nhanh như vậy? Bởi vì các ngài là nhất niệm. Nhất niệm cũng gọi là vô niệm. Vô niệm mới là nhất niệm. Trí của Phật, nguyện của Phật hoàn toàn dung hợp với pháp tánh. Cho nên mới có năng lực như vậy. Đây là hiện thân thuyết pháp. Hiện thân gì? Tùy tâm nguyện của chúng sanh. Chúng sanh cầu thân gì thì Phật hiện thân đó. Có lẽ có đồng tu nói, chúng ta đã từng nói, có người thấy Phật Bồ Tát, nhưng hình như không cầu thân gì cả, thì vì sao họ hiện thân? Sự cần cầu trong tâm chúng ta thường là tự mình không biết. Mình biết mình muốn cầu điều gì, ý niệm đó rất thô, rất thô. Ý niệm cực nhỏ thì ngay cả mình cũng không giám sát được. Nhưng ở chỗ Phật đã cảm ứng được rồi. Ví dụ, có rất nhiều đồng tu đi bái kiến Phổ Đà Sơn, trong động Phạm Âm thấy Bồ Tát Quán Âm hiện thân, có thể nói là hiển cảm, hiển ứng. Quý vị ở đó khấu đầu lễ lại, niệm Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao? Tại vì muốn Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tướng cho chúng ta thấy. Đây là hiển cảm. Quả nhiên quý vị được thấy, đây là hiển ứng. Có những người ra sức cầu, dốc sức ở đó khấu đầu, khấu đầu bao nhiêu ngày cũng không thấy được. Có những người ở đó lễ lại, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, không lâu thì thấy được. Hơn nữa, mỗi người thấy được hình tướng không giống nhau. Trình độ cảm ứng của mỗi người cũng không tương đồng. Cho nên Phật Bồ Tát hiện tướng không giống nhau. Phật Bồ Tát không có tướng nhất định. Trong Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện phù hợp. Đây là lý luận và sự thật. Tùy tâm ứng hiện phù hợp, chắc chắn không có mảy may ý niệm trong đó. Phàm phu chúng ta là có ý niệm, Phật Bồ Tát không có ý niệm, là tánh đức tự nhiên hiển lộ, không có mảy may biển cưỡng. Điều này quý vị thử nghĩ xem, có phải là viên mãn tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi? Nếu chúng ta đầy đủ một phần chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác, thì quý vị thấy được tướng của Phật Bồ Tát rất trang nghiêm. Thấy được Bồ Tát hiện thân là thân sắc vàng. Nếu quý vị không tương ưng với tâm tánh, vẫn còn phàm tình, còn chấp trước. Phàm tình chấp trước, nhưng nếu kiếp trước thiện căn sâu dày cũng thấy được. Thấy Bồ Tát hiện thân trưởng giả, hiện thân cư sĩ, hiện thân tỳ kheo, thấy những điều này. Đây là căn tánh không tương đồng với chúng ta, mỗi một sai biệt bất tư nghị. Đây là cho một ví dụ. Ví dụ rất nhiều rất nhiều, bao quát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta gặp tất cả nhân sự vật nhân duyên không giống nhau, không thể nghĩ bàn. Tuy duyên không giống nhau, Phật thể hiện thân tướng thuyết pháp không giống nhau, nhưng các ngài có một phương hướng mục tiêu giống nhau. Điều này chắc chắn không biến đổi, lúc nào cũng ở đó thầm nhắc nhở, ở đó kích khởi tâm giác ngộ của chúng ta. Điều này chắc chắn giống nhau. Tức là nói, chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh niệm niệm mong cầu giúp đỡ quý vị phá mê khai ngộ. Bất luận hiện thân gì, bất luận nói pháp gì, đều không rời nguyên tắc này. Cho nên đây là đồng trong việc. Chúng ta học Phật trong cuộc sống hàng ngày, trong xử sự đối nhân tiếp vật, niệm niệm phải có ý nghĩa này, có ý nguyện này. Đây là học tập theo Bồ Tát. Tự trí tràng dương giải thoát hải, tự tại trí huệ tràng thiên dương. Chúng ta nên học tập theo ngài. Dưới đây là bài thứ 5. Quá khứ sở hữu chư quốc độ, nhất mau không trung giai thị hiện, thử thị chư Phật đại thần thông, ái nhạo tịch tình năng tuyên thuyết. Pháp môn mà ái nhạo tịch tình thiên dương đạt được là ư nhất mau khổng trung hiện bất tư nghị Phật sát vô hữu chướng ngại. Ngài khế nhập thành tựu từ chỗ này. Hai câu trước trong bài tán tụng là mau khổng hiện sát. Ở trước trong đắc pháp chỉ nói đến bất tư nghị Phật sát, nhất mau khổng bất tư nghị Phật sát. Nhưng ý nghĩa trong bài tán tụng đã bổ sung rồi. Quá khứ sở hữu, ở trước nói nhất mau khổng hiện bất tư nghị Phật sát, hình như chỉ là nói về không gian, không nói về thời gian. Trong tán thán cùng với phần đắc pháp trong văn trường hàng ở trước hợp lại xem, thì ý nghĩa đã đầy đủ, đã viên mãn rồi. Đúng như trong kinh thường nói, dọc không ngàn mé, ngang khắp mười phương, hiện trong một lỗ chân lông. Đây là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta không làm được. Trong lỗ chân lông của Phật, lỗ chân lông là chánh báo nhỏ nhất. Lỗ chân lông trên thân chúng ta là lỗ mồ hôi. Quốc độ Phật là y báo lớn nhất. Một quốc độ Phật là 3.000 đại thiên thế giới. Ngôi sao trong 3.000 đại thiên thế giới không thể đếm hết, nhiều vô số. Nếu theo quan điểm kiến giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì đó là không thể nghĩ bàn. Ông xem hệ ngân hà hiện tại như là một đơn vị thế giới. Trong kinh Phật nói, một tiểu thiên thế giới thì có 1.000 đơn vị thế giới. Theo quan điểm của ông là như vậy. Một hệ ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Rồi lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới. Sau đó lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây là một quốc độ Phật. Như vậy thì quốc độ Phật bao nhiêu? Quá khứ hiện tại vô lượng vô biên. Đối quá khứ đương nhiên có bao gồm tương lai 3 đời. 3 đời 10 phương vô lượng vô biên quét độ chư Phật đều hiển hiện ở trong lỗ chân lông. Nói thật với quý vị, chư Phật là như vậy, chúng ta cũng như vậy. Ba đời 10 phương tất cả quốc độ chư Phật hiển hiện ở trong lỗ chân lông của chúng ta, nhìn không thấy. Mắt chúng ta có bệnh, đeo kính cũng không nhìn thấy. Dùng kính hiển vi xem có thể nhìn thấy lỗ chân lông, nhưng không nhìn thấy quốc độ Phật trong lỗ chân lông đó. Vì sao không nhìn thấy quốc độ Phật trong lỗ chân lông? Bởi quý vị có nghiệp chướng làm chướng ngại quý vị. Nếu nghiệp chướng quý vị tiêu trừ rồi thì cũng giống như chư Phật Như Lai nhìn thấy quốc độ Phật trong lỗ chân lông. Đây là thật không phải giả. Nếu quý vị hỏi vì sao có hiện tượng này, bởi sưng tánh. Quốc độ Phật là tự tánh biến hiện ra, lỗ chân lông cũng là tự tánh biến hiện ra. Tánh và tánh hòa vào nhau, không có chướng ngại. Cho nên ở trong tâm tánh, nói với quý vị, không có lớn nhỏ. Không có dài ngắn, không có đến đi, không có dị động. Tất cả pháp đối lập đều không tồn tại. Những pháp đối lập này từ đâu mà có? Là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Vọng tưởng chấp trước là không, sinh ra các loại đối lập là hư vọng, không phải thực tại. Cho nên nhỏ có thể dung nạp lớn. Vì sao? Bởi không có lớn nhỏ nên có thể hòa lẫn vào nhau. Cách nói này có vẻ nói rất rõ ràng, nhưng người nghe vẫn không hiểu. Chẳng những không hiểu mà hoàn toàn không thể hội được. Nguyên nhân do đâu? Bởi không phải cảnh giới hiện tiền của chúng ta, không phải cảnh giới của phàm phu, mà đây là cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Nhị thừa không có, Quyền giáo cũng không có, cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, thử thì chư Phật Đại Thần Thông. Chỗ này nói chư Phật là bao gồm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Giống như trong Kinh Kim Cang nói chư Phật Như Lai. Cư sĩ Giang Dị Nông giải thích chư Phật tức là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ là phần chứng Phật. Nói cách khác là Phật thật chứ không phải Phật giả. Chữ chư là chỉ cho 41 vị. Thần thông của họ: Tiên Dương Ái Nhào Tịch Tình Ngộ Nhập. Từ chỗ này ông cái nhập cảnh giới, nhập rồi sau đó mới nói được. Đây là thông thường chúng ta nói: quý vị nhập rồi sau đó mới nói được. Quý vị không chứng đắc làm sao nói ra được? Bắt buộc quý vị phải chứng. Cho nên hư không pháp giới không thể nghĩ bàn. Pháp không thể nghĩ bàn, quả thật là bản thân chúng ta có thể chứng, có thể nhập, chứ không phải là chư Phật và những Pháp Thân Đại Sĩ này độc quyền. Không phải vậy. Phật nói sự chứng đắc của các ngài chúng ta vốn có, vốn có nhưng hiện tại không thể chứng đắc, là do chúng ta có nghiệp chướng, có chướng ngại. Diệt trừ nghiệp chướng thì chứng được viên mãn giống chư Phật Bồ Tát. Chứng được Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là do mình, không phải do người khác. Trong kinh nói cảnh giới không thể nghĩ bàn, trên thực tế chính là cảnh giới sinh hoạt của chúng ta. Mời xem bài thứ 6: Nhất pháp môn vô tận hải, đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Như thị pháp tấn Phật sở thuyết, trí nhãn năng minh thử phương tiện. Đây là Tiên Dương Phổ Trí Nhãn. Ngài chứng đắc là nhập phổ môn quán sát pháp giới giải thoát môn. Hai câu trước là nói phổ môn. Ý nghĩa phổ môn ở đây tức một là tất cả, gọi là phổ. Nhất pháp môn vô tận hải, đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Một pháp biến nhiếp tất cả pháp, gọi là phổ môn. Pháp nào là tất cả pháp? Chư vị nên biết, Phật pháp là pháp bình đẳng, Trong Phật Pháp nói một Pháp, không phải duy nhất, không phải là chuyên nhất, mà nói bất kỳ. Nói cách khác, bất kỳ một Pháp nào cũng biến nhiếp tới cả Pháp. Tôi vừa nói với mọi người, một lỗ chân lông của Phật Bồ Tát có thể hiện tất cả quốc độ chư Phật. Một lỗ chân lông của chúng ta cũng như vậy. Đây là nói bất kỳ, không phải chuyên nhất, không phải độc nhất. Vì sao có hiện tượng này? Câu thứ ba nêu ra, như thị pháp tánh. Thể tánh của tất cả pháp là một, không phải hai, đều là đồng một pháp tánh biến hiện ra. Cho nên mới nói một là tất cả, tất cả là một. Tất cả là đứng trên tướng mà nói, pháp tướng vô lượng vô biên, pháp tánh là một. Do đó trong kinh luận thường nói, ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân. Quý vị phải chú ý từ ba đời này. Ba đời là nói đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai. Tất cả chúng sanh là Phật đời tương lai. Nói tất cả chúng sanh là bao gồm chúng ta trong đó, không có người nào ngoại lệ. Chúng ta với chư Phật quá khứ hiện tại cùng chung một pháp thân. Pháp thân là gì? Tức là pháp tánh. Chúng ta cùng chung một pháp tánh. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, minh bạch sự thật chân tướng này, thì quý vị cảm ứng đạo giao với sự việc thì không có hoài nghi. Chúng sanh có khổ nạn, Phật làm sao đến giúp được? Với cùng một pháp tánh, chúng sanh có khổ nạn, làm sao Phật không biết được? Chúng ta không biết là bởi chúng ta trái ngược với pháp tánh, mê thất pháp tánh. Tuy có mà không biết. Ý này không dễ hiểu. Chúng ta dùng một ví dụ. Ví dụ thân thể của con người, thân thể mạnh khỏe của chúng ta, nếu có bất kỳ một bộ phận nào đó hơi đau một chút thì chúng ta biết liền, bởi không có chướng ngại. Bất kỳ bộ phận nào của thân thể, hoặc là tiếp xúc một hạt bụi, đều biết được. Chỉ có bộ phận nào đó tê liệt, không có tri giác, bộ phận này bị châm kim cũng không biết được. Bộ phận đó đã tê liệt rồi. Vì chúng sanh hiện nay, trên thân người là tê liệt bộ phận này, tê liệt nhân đức, tức là sự việc này. chư Phật Như Lai ví như người khỏe mạnh, chúng ta là người có bệnh, bệnh tê liệt chân đứt, cho nên không biết. Nhưng loại tê liệt này là có thể hồi phục được, phục hồi rồi thì biết được. Cho nên loại bệnh tê liệt này chỉ tạm thời, không phải vĩnh cửu. Từ ví dụ này quý vị dần dần thể hội đây là pháp tánh, như thị pháp tánh Phật sở thuyết. Trí nhãn đăng minh thử phương tiện, hộ trí nhãn thiên dương có thể hiểu được. Hiểu được là khế nhập, biết được điều chư Phật nói. Đây là nói cảnh giới quả địa thượng của Phật, thọ dụng quả của địa thượng, Ngài biết được. Dưới đây là bài thứ bảy. Thập phương sở hữu chư quốc độ, tất tại kỳ trung di thuyết pháp, Phật thân vô khứ diệt vô lai, ái nhạo huệ toàn chi cảnh giới. Hai câu trước là vì tất cả chúng sanh xuất hiện các loại. Bởi vì thiên dương này đạt được là vì nhất thiết chúng sanh chủng chủng xuất hiện vô biên kiếp, thường hiện giải thoát môn. Cho nên hai câu trước tán thán pháp môn Ngài đạt được. Nói mười phương là bao gồm ba đời. Nói ba đời nhất định bao gồm mười phương. Sở hữu chư quốc độ, không bỏ sót quốc độ nào. Tất tại kỳ trung di thuyết pháp, ai ở trong đó là chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát. Trong chú giải này của Đại sư Thanh Lương nói, chư Phật Như Lai trong tất cả thế gian nói không bao giờ gián đoạn. Chư Phật Bồ Tát trong thế gian này nói chưa bao giờ từng gián đoạn. Quá khứ không có bắt đầu, tương lai không có kết thúc, chưa gián đoạn. Và lại sự thuyết pháp này là sáu trần thuyết pháp. Thực sự mà nói là phàm phu chúng ta mê hoặc, ngu si vô tri, không thể giác sát. Hy vọng từ trong kinh Pháp Hoa chúng ta đạt được một sự nhắc nhở, có thể giác sát được tất cả chư Phật Bồ Tát vì chúng ta mà thuyết pháp không gián đoạn. Quý vị có thể giác sát được thì quý vị có thể khế nhập cảnh giới như ái nhạo huệ toàn thiên dương. Phật thân không đến cũng không đi, Phật vì tất cả chúng sanh hiện thân, bất luận hiện thân gì cũng là thân Phật. Như trong Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, 32 loại, bất luận hiện loại nào cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đây nói thân Phật là bao gồm Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi Phật ở đây phàm là chứng được pháp thân, thì giống như Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ở Kinh Hoa Nghiêm, từ sơ trụ trở lên đều gọi là chư Phật. Họ vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp gọi là thân Phật. Thiên Dương biết được, chúng ta không biết. Chúng ta làm sao biết được thân nào của họ là thân Phật? Thiên Dương biết được. Thiên Dương có thể thấy được thân tướng thanh tịnh trang nghiêm của họ. Không ai sánh bằng. Chúng ta không nhìn ra. Chúng ta thấy thân của họ giống thân chúng ta, thậm chí thân của họ còn không bằng chúng ta. Cho nên trong con mắt phàm phu, thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Mắt của Phật nhìn tất cả phàm phu đều là chư Phật Như Lai. Nếu quý vị hỏi lúc nào quý vị thành Phật, quý vị nghĩ xem, ngày nào quý vị xem tất cả chúng sanh đều là Phật, xin chúc mừng, quý vị đã thành Phật. Quý vị còn xem những chúng sanh đó đều là chúng sanh, đều thấy rằng họ không bằng mình, thì quý vị vẫn là chúng sanh, quý vị chưa thành Phật. Quý vị xem tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, quý vị đã thành Bồ Tát. Quý vị xem tất cả chúng sanh đều là Phật, quý vị đã thành Phật. Cách nói này rất hay, nói không sai chút nào. Thân Phật có đến đi không? Không. Rồi chúng ta biết thân Phật không có đến đi, thân chúng ta cũng không có đến đi. Điều này rốt cuộc là như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, sinh ra từ chỗ nào, diệt tận ngay nơi ấy. Hai câu này Thế Tôn chỉ thẳng cho chúng ta chân tướng của hiện tượng này. Tất cả hiện tượng sinh ra từ chỗ nào, diệt tận ngay nơi ấy. Hai câu này nếu chúng ta không thể hội được, trong nhà của mỗi vị đồng tu đều xem TV, kênh TV vừa phát, hiện tượng chẳng phải sinh ra chỗ đó sao? Vừa tắt TV thì diệt tận ngay nơi ấy. Tuyệt đối không phải nói quý vị bật TV lên, hiện tượng ấy ở bên Mỹ lập tức chạy đến. Nó không chạy đến. Khi quý vị tắt TV thì nó cũng không lập tức chạy đi, không có. Điều này chúng ta biết. Sóng điện chuyển động khắp địa cầu, thông qua vệ tinh chuyển động khắp địa cầu, cho nên bất cứ nơi nào trên địa cầu cũng nhận được, không có đến đi. Sóng điện vẫn là từ đài phóng xạ phát sóng. Cho nên ví dụ này, ví dụ như thế nào cũng không thể ví dụ thích hợp được, chỉ có thể ví dụ gần giống mà thôi. Pháp tánh biến các pháp giới, không cần trạm phát sóng. Vì sao biến các pháp giới được? Phật nói pháp vốn như vậy, vốn là như vậy, vốn là biến khắp pháp giới. Cho nên hư không pháp giới, vạn sự vạn vật y chánh trang nghiêm, chẳng có thứ nào mà không sanh ra nơi nào, diệt tận chỗ đó cả. Nhưng đạo lý sanh ra nơi nào, diệt tận chỗ đó, ở trước đã nói với quý vị, không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Ở trước nói rất rõ ràng, chư vị thử nghĩ xem, đây đều là nói rõ sự thật chân tướng. Ý này cũng là trong Kinh Kim Cang nói, như sương mai, như ánh chớp. Đặc biệt là dùng ánh chớp để ví dụ. Từ chỗ này chúng ta dùng tâm thể hội. Ái nhào huệ toàn thiên dương, khế nhập cảnh giới này. Chúng ta tổng hợp những pháp Ngài đạt được, quan sát tường tận, sau đó dần dần dung hợp lại, điều chỉnh lại. Đối với vạn sự vạn vật, hư không pháp giới, cho đến bản lai diện mục của bản thân mình, dần dần sẽ được minh bạch. Minh bạch ở đây là giác ngộ. Đã hết thời gian, chúng ta giảng đến chỗ này.